là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023.
Doanh thu lưu trú ăn uống lữ hành tăng 11% so với cùng kỳ.
Yên Bái hỗ trợ 520 hộ nghèo làm nhà ở.
Công an huyện Mù Cang Chải bắt giữ 20 vụ liên quan đến ma túy.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác luyện tập tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 của đoàn Yên Bái những ngày này.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó, đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc, lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu ở các cấp, qua đó đã nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với thực hiện đề án số 07 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao năng lực trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phát huy tính tiền phong gương mẫu, nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp để khẳng định được vị trí, vai trò của lực lượng vũ trang. Ngày 30 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến nghị quyết số 148 của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định 5 nhóm quan điểm và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Ngay sau khi nghị quyết 06 được ban hành, Chính phủ đã có nghị quyết 148 ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị gồm 33 nhiệm vụ thuộc 5 nhóm chủ yếu và các mục tiêu cụ thể. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 đến 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 đến 1.200 đô thị. Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Đối với tỉnh Yên Bái, mật độ xây dựng đô thị trung bình toàn tỉnh là 6,2 điểm đô thị trên 1.000 km2. Toàn tỉnh có 12 đô thị, trong đó một đô thị loại 3 là thành phố Yên Bái, một đô thị loại 4 là thị xã Nghi Lộ và 10 đô thị loại 5. Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh còn thấp, hết năm 2021 mới đạt 20,28%. Thực hiện nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, tỉnh Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 89 với các mục tiêu giải pháp cụ thể. Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị trong 10 năm tới, định hướng đến năm 2045. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên, phát huy nguồn lực đổi mới sáng tạo của đô thị bên cạnh những nguồn lực truyền thống, phát huy lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của đô thị trong bối cảnh phát triển quốc gia, khu vực và thế giới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đô thị dù chỉ chiếm diện tích nhỏ nhưng có đóng góp quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội. Đô thị hóa và phát triển đô thị là xu thế tất yếu khách quan của thế giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách để phát huy tiềm năng lợi thế, tạo động lực phát triển đô thị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các đô thị đang đóng góp 70% GDP cả nước, tăng trưởng đạt từ 12 đến 15%, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với mặt bằng chung của cả nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quá trình phát triển đô thị như quá tải về hạ tầng, giao thông, thiếu nhà ở xã hội, ô nhiễm môi trường đô thị, hạn chế trong quy hoạch, quản lý quy hoạch. Thời gian tới, người đứng đầu chính phủ lưu ý thêm một số quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như việc nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại và tiếp tục hoàn thiện chính quyền đô thị để chương trình hành động của chính phủ đạt hiệu quả thực chất.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp thúc đẩy ngành du lịch phát triển, năm 2022 doanh thu lưu trú ăn uống lữ hành của tỉnh Yên Bái dự ước đạt trên 1.750 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 11 tháng năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt trên 101 tỷ đồng, tăng gần 25%, ăn uống đạt trên 1.480 tỷ đồng, tăng gần 10%. Doanh thu thuần dịch vụ du lịch lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch đạt 2 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượt khách phục vụ và lượt khách theo tour cũng tăng so với cùng kỳ. Có thể thấy doanh thu lưu trú ăn uống lữ hành tăng là do sự phục hồi của các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội và nhu cầu vui chơi du lịch của người dân tăng cao sau dịch Covid-19. Dự báo thời gian tới, nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới, dịch vụ du lịch sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ và lượng khách du lịch đến Yên Bái sẽ không ngừng gia tăng. Do vậy, hiện nay tỉnh Yên Bái đang triển khai các giải pháp nhằm kích cầu du lịch và thực hiện hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng các mô hình du lịch gắn với phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để khởi công xây dựng trên 520 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí hỗ trợ từ 25 đến 50 triệu đồng một nhà. Đến nay đã có 390 căn nhà hoàn thành. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cấp ủy chính quyền địa phương và các doanh nghiệp người dân trên địa bàn, chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa để có thêm nguồn kinh phí triển khai làm nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16 đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá và 4 chương trình hành động, trong đó đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm trên 6,5% theo chuẩn nghèo của từng thời kỳ. Quyết tâm thực hiện mục tiêu này, năm 2022, huyện Trạm Tấu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nỗ lực trong công tác giảm nghèo của huyện Trạm Tấu. Căn nhà khang trang có diện tích trên 100m² của gia đình chị Lào Thị Vân ở tổ dân phố 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vừa được hình thành. Trước đây, gia đình chị Vân thuộc diện hộ nghèo, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, gia đình chị Vân đã mạnh dạn vay mượn anh em bạn bè, xây dựng mô hình phát triển kinh tế từ nuôi gà thương phẩm và mua xe vận tải để nhận chở vật liệu xây dựng. Từ đó, gia đình chị Vân đã có điều kiện để vươn lên cuộc sống ổn định hơn. Đầu năm 2022, chị Lò Thị Vân đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo để có thêm động lực tiếp tục phấn đấu. Chị Lò Thị Vân, tổ dân phố 3 thị trấn Trạm Tấu, nói.
Nhiều năm cũng được hỗ trợ rồi thì giờ thì mình tự tay mình tự làm được. Xong là mình năm nay cũng có hướng là mình chăn nuôi các thứ ấy. Chăn nuôi làm ruộng làm nương thì cũng đủ để cho các con ăn. Xong là nói chung là nhiều thì cũng không nhiều đâu nhưng mà đủ cho gia đình trang trải là cũng được. Giờ thì xin biết đơn là nhường lại cái suất hộ nghèo này cho những gia đình, những hộ nào khó khăn hơn.
Năm 2022, huyện Trạm Tấu đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 dự kiến là 56,82%, tương đương giảm 370 hộ nghèo. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trạm Tấu đã giảm 6,95%, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, với quyết tâm thoát nghèo bền vững và không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo và tự lực vươn lên xây dựng các mô hình kinh tế. Gia đình chị Mẹ Thị Nhẫn ở tổ 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu là một ví dụ. Quyết tâm vươn lên thoát nghèo, chị Nhẫn đã mạnh dạn xây dựng mô hình phát triển kinh tế từ mô hình du lịch cộng đồng. Chị Mẹ Thị Nhẫn, tổ 3 thị trấn Trạm Tấu cho biết.
Ở trên này cũng đang phát triển mô hình du lịch ấy. Thì bên trên mình cũng có cái view cũng rất là đẹp. Thì mình mới có ý định là mình phát triển thêm cái ngành du lịch này thêm. Còn trước mình cũng làm ruộng làm nương thì mình phát triển du lịch này mình cũng có thêm thu nhập.
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, thời gian qua huyện Trạm Tấu đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa tự lực tự cường trong lao động sản xuất, chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các xã thị trấn thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước với hộ nghèo, hỗ trợ những người yếu thế cải thiện cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, các nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng các mô hình kinh tế. Cùng với đó, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, ưu tiên giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Huyện cũng tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đa dạng hóa nguồn lực để đầu tư, giúp các hộ nghèo vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã giải quyết việc làm mới cho 720 người, đào tạo nghề cho trên 400 lao động nông thôn, trong đó nhiều người dân thuộc diện hộ nghèo. Huyện Trạm Tấu cũng tạo điều kiện để nhiều hộ sản xuất được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và triển khai tốt các chính sách hỗ trợ người dân từ chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh Yên Bái. Ông Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Phòng đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch giảm nghèo của huyện ủy cũng như ủy ban dân huyện. Trên cơ sở đó thì cũng hướng dẫn đôn đốc các xã thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai tại các địa phương. Đồng thời là cũng tuyên truyền vận động và rà soát những hộ có khả năng thoát nghèo trong năm 2022. Thứ nhất là xây dựng các cái giải pháp để mà tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là các hộ nghèo nỗ lực cố gắng phấn đấu vươn lên thoát nghèo bằng các hình thức tích cực lao động sản xuất cũng như là tham gia học nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động để có cái thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm đã góp phần thay đổi đời sống vật chất và tinh thần của người dân huyện Trạm Tấu, đặc biệt là những hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân trên địa bàn huyện cũng đã được tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập gia đình tại địa phương. Từ đó góp phần để huyện Trạm Tấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm ma túy, từ đầu năm đến nay, công an huyện Mù Cang Chải đã phát hiện 20 vụ với gần 30 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó, công an huyện đã khởi tố 23 vụ với 29 bị can, xử lý hành chính trên 20 đối tượng với tổng số tiền phạt 28 triệu đồng, thu giữ gần 260 gram heroin, trên 1.000 gram thuốc viện, trên 28 gram ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan. Năm 2022, công an huyện Mù Cang Chải cũng đã xác lập và triệt phá thành công 3 chuyên án về ma túy, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và đẩy lùi tệ nạn ma túy. Thời gian tới, công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó nâng cao ý thức của người dân trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Cùng với đó, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến ma túy, đôn đốc công an các xã thị trấn tăng cường kiểm tra rà soát các địa bàn nghi vấn có khả năng trồng cây thuốc viện tại các khu vực hẻo lánh, xa trung tâm, các khu vực giáp danh để kịp thời ngăn chặn và triệt phá không để phát sinh diện tích trồng cây thuốc viện mới.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 17 giờ 53 phút ngày 29 tháng 11, tại khu vực ngã tư gần nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong. Tại thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 21B175861 do Hoàng Văn Hát, sinh năm 2002 ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên điều khiển, di chuyển theo hướng từ Vân Hội đi thành phố Yên Bái. Khi đến khu vực ngã tư nút giao IC12, bất ngờ va chạm với xe ô tô con mang biển kiểm soát 98A49927 do lái xe Lường Xuân Tủy ở thành phố Sơn La điều khiển. Hậu quả vụ va chạm khiến Hoàng Văn Hát tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố một báo cáo cảnh báo về kế hoạch hạt nhân của Trung Quốc. Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã xây dựng một kho hạt nhân gồm 400 đầu đạn và đang tiếp tục hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng năng lực hạt nhân. Ông Patrick Vareer, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo vũ khí hạt nhân càng phổ biến thì sẽ càng nhiều bất ổn.
Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, nếu Trung Quốc tiếp tục kế hoạch hạt nhân như hiện nay, thì đến năm 2035, họ sẽ sở hữu kho vũ khí gồm 1.500 đầu đạn hạt nhân. Tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh đang thiết lập một hệ thống răn đe chiến lược mạnh mẽ. Chính phủ Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí, song trước tiên Mỹ cần giảm kho dự trữ vũ khí gồm 3.700 đầu đạn hạt nhân. Cũng trong báo cáo, các quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở với các đồng minh bằng cách ngăn chặn các hành động cưỡng ép của Trung Quốc.
Ngày 29 tháng 11, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã hội đàm với Thủ tướng Iraq Shia al-Sudani tại thủ đô Tehran. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm, Tổng thống Iran Raisi cho biết chuyến thăm Tehran của Thủ tướng Iraq là một bước ngoặt trong mối quan hệ song phương. Đồng thời, ông bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ ổn định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Theo Tổng thống Raisi, Iran và Iraq đã có sự hợp tác tốt và chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh, xã hội, văn hóa và khoa học công nghệ. Nhà lãnh đạo Iran mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong tương lai. Đề cập đến vấn đề an ninh và ổn định khu vực, Tổng thống Iran nhấn mạnh sự hiện diện của Mỹ và lực lượng bên ngoài khác sẽ không mang lại an ninh cho khu vực, mà việc Mỹ rút quân khỏi khu vực có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Về phần mình, Thủ tướng Iraq Sudani cho biết, một trong những chủ đề chính của chuyến thăm Iran lần này là thảo luận về hợp tác an ninh, đồng thời ông nhấn mạnh chính phủ Iraq không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công nước khác. Ông Sudani cũng tiết lộ các bộ trưởng dầu mỏ của hai nước sẽ thảo luận về vấn đề hợp tác năng lượng.
Ngày 29 tháng 11, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bà Kristalina Georgieva đã lên tiếng cảnh báo có thể sẽ phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Bà Kristalina lo ngại tác động tiêu cực của các chính sách chống Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với nền kinh tế Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung. Hồi tháng 10, IMF giảm dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc xuống 3,2% trong năm nay và 4,4% trong năm 2023 do tác động của chính sách không Covid. Thời điểm IMF đưa ra dự báo, các cuộc biểu tình phản đối chính sách chống dịch nghiêm ngặt chưa nổ ra ở tại Trung Quốc. Cách tiếp cận cứng rắn của Bắc Kinh bao gồm áp đặt lệnh phong tỏa, cách ly, hạn chế đi lại đã không nhận được sự đồng tình của người dân.
Ngày 29 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về cuộc tập trận chung với nước láng giềng Belarus trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục leo thang. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các binh sĩ được huấn luyện với cường độ cao để đối phó với kẻ thù giả định. Thời gian gần đây, cả Nga và Belarus đã gia tăng tần suất các cuộc tập trận chung. Hồi tháng 10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo gần 9.000 binh sĩ Nga sẽ đóng quân tại nước này theo thỏa thuận triển khai lực lượng chung để bảo vệ khu vực biên giới. Phía Belarus cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ của nước này khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hồi tháng 2. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus đã từng khẳng định vai trò của Minsk trong cuộc xung đột chỉ giới hạn ở khả năng tự vệ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, tại tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Là một trong 7 địa phương tham dự ngày hội, đến thời điểm này các hoạt động tham gia ngày hội đã được tỉnh Yên Bái chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng với nhiều nội dung đặc sắc phong phú, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời quảng bá tiềm năng thế mạnh, thu hút phát triển du lịch của tỉnh đến bạn bè và khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Tham gia ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 tại tỉnh Phú Thọ, đoàn Yên Bái có trên 80 người. Tỉnh Yên Bái sẽ tham gia đủ 3 nội dung hoạt động của ngày hội, gồm hoạt động văn hóa, hoạt động thể thao và hoạt động du lịch. Để chuẩn bị cho ngày hội, nhiều ngày qua các nghệ nhân, diễn viên của tỉnh Yên Bái đã tích cực, hăng say tập luyện không quản ngại vất vả khó khăn dù ngày hay đêm. Các chương trình được dàn dựng công phu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hứng thụ của nhân dân, cũng như quảng bá những nét đặc sắc nhất về văn hóa phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái đến với các dân tộc trong khu vực Tây Bắc. Tham dự ngày hội lần này, nghệ nhân Đặng Nho Vượng, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cùng các diễn viên sẽ thể hiện trích đoạn trong lễ hội cầu mùa của dân tộc Dao Đỏ. Đây là một nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào người Dao Đỏ, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, nghệ nhân Đặng Nho Vượng nói.
Thì chúng tôi rất vui mừng mà cũng phấn khởi tập ngày đêm để chúng tôi được đi tham dự ngày hội văn hóa của Tây Bắc. Dân tộc Dao chúng tôi thì cũng đem hai tiết mục có tiết mục múa công và tiết mục lễ cầu mùa. Cũng mong muốn dân tộc Dao của chúng tôi là phải có cái muốn cộng đồng với là các dân tộc khác để cho nó có cái văn hóa sôi nổi lên thật là đến để tuyệt vời, có những ngày hội văn hóa rất là tuyệt vời với đối với người Dao, rất là phấn khởi.
Diễn viên Đặng Thị Lê Na, đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Yên Bái phấn khởi nói:
những ngày qua chúng em luôn rất tích cực tập luyện những bài hát, điệu múa để mang đến bản sắc dân tộc của tỉnh Yên Bái đến với ngày hội để đạt được kết quả tốt nhất.
Tham gia ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 năm 2022, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái sẽ tham gia chương trình với chủ đề Yên Bái trong sắc màu Tây Bắc. Chương trình gồm hai phần, phần 1 là chương trình nghệ thuật quần chúng bao gồm trình diễn trang phục ngày thường của dân tộc Thái, trang phục lễ cưới của dân tộc Mông và trang phục lễ hội của dân tộc Dao. Cùng với đó là các tiết mục biểu diễn dân ca dân tộc Tây, múa dân gian dân tộc Dao, độc tấu sáo Mông, liên khúc hát múa về Yên Bái múa điệu xòe hoa, vui ngày hội tụ. Phần 2 của chương trình sẽ giới thiệu trích đoạn trong lễ hội cầu mùa cùng nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc Dao Đỏ. Thời điểm này, mọi hoạt động tập luyện, chuẩn bị cho chương trình đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chờ ngày khai hội. Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái cho biết.
Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái chúng tôi thì cũng đã chủ động xây dựng một cái chương trình tham gia đầy đủ tất cả các nội dung trong ngày hội. Ví dụ như là trình diễn trang phục này, rồi văn nghệ quần chúng và trích đoạn lễ hội. Thì năm nay thì đơn vị cũng đã mời các nghệ nhân, diễn viên từ rất là nhiều các huyện thị của trong tỉnh trưng tập về Trung tâm Văn hóa để dàn dựng. Và trong cái thời điểm này thì đơn vị chúng tôi cũng đang rất là gấp rút và các diễn viên cũng đang rất là nỗ lực cố gắng đem hết cái niềm tự hào bản sắc dân tộc của tỉnh Yên Bái mình để hòa nhập vào cái ngày hội của các tỉnh Tây Bắc.
Cùng với các hoạt động văn hóa, tỉnh Yên Bái sẽ tham gia thi đấu 4 môn thể thao gồm bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy và tu lu với 29 vận động viên tham gia. Với tinh thần đoàn kết quyết tâm giành thành tích cao tại ngày hội, đoàn vận động viên của tỉnh Yên Bái đã nỗ lực tập luyện nâng cao kỹ thuật thi đấu ở từng bộ môn, đặc biệt đối với những bộ môn thế mạnh của tỉnh. Ngày hội sẽ là dịp để các vận động viên quần chúng của tỉnh Yên Bái được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với tỉnh bạn, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, giữ gìn các môn thể thao dân tộc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân. Vận động viên Mông Tiến Dũng, đoàn vận động viên tỉnh Yên Bái thể hiện quyết tâm.
Bản thân tôi và các vận động viên cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mà được dẫn dắt và thay mặt địa phương để tham gia ngày hội hôm nay. Và bản thân tôi cũng như các vận động viên thì dưới sự dẫn dắt chỉ đạo của Ban huấn luyện tỉnh thì cũng có cái thời gian tập luyện rất là nghiêm túc và cũng kỹ lưỡng chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Và cũng mong muốn là trong thời gian sắp tới thì khi mà thi đấu đoàn sẽ đoạt được những thành tích cao.
Huấn luyện viên bộ môn đẩy gậy kéo co Phạm Văn Vịnh cho hay.
Để cho chuẩn bị sẵn sàng cho cái ngày hội thì ban huấn luyện chúng tôi cũng như đoàn vận động viên sẽ nỗ lực tập luyện. Trong cái quá trình tham gia thi đấu thì ban huấn luyện cũng như đoàn vận động viên cũng mong muốn là thi đấu đem về với tinh thần nỗ lực cao nhất, đem về thành tích cao nhất.
Cũng trong ngày hội, tỉnh Yên Bái sẽ tham gia các hoạt động du lịch như trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Tây Bắc năm 2022, trưng bày giới thiệu ẩm thực truyền thống của địa phương, triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc và trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống, sản phẩm ô cốp của địa phương. Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 năm 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 tại tỉnh Phú Thọ. Sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời khơi dậy khát vọng, niềm tin, tự tôn dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế xã hội. Với nhiều hoạt động phong phú cùng sự chuẩn bị chu đáo, tỉnh Yên Bái sẽ mang đến những nét văn hóa độc đáo, đặc trưng, góp phần làm nên thành công của ngày hội.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi lượt trận cuối của bảng A và B kết thúc, đã xác định được hai cặp đấu đầu tiên ở vòng 1/8 World Cup 2022. Ở bảng A, Hà Lan đã hạ Qatar 2-0 để đứng đầu bảng, còn ngôi nhì bảng thuộc về Senegal sau khi đại diện châu Phi vượt qua Ecuador 2-1. Ở bảng B, Anh đã chiếm ngôi đầu bảng với chiến thắng 3-0 trước xứ Wales, đi tiếp với tam sư là Mỹ nhờ chiến thắng 1-0 trước Iran. Như vậy, ở vòng 1/8, Hà Lan sẽ gặp Mỹ, trong khi Anh sẽ đụng độ Senegal. Đây là một điều tốt bởi cả hai ông lớn của bóng đá châu Âu đều đã tránh được nhau ngay vòng knock-out đầu tiên. Hà Lan và Anh nằm khác nhánh nhau nên nếu thi đấu tốt cả hai có thể hẹn nhau ở chung kết. Chiến thắng 1-0 của Mỹ trước Iran ở lượt cuối vòng bảng đã phải trả cái giá không hề nhỏ khi tiền vệ ngôi sao là Christian Pulisic gặp chấn thương. Pulisic nằm sân đau đớn ở phút thứ 38, thời điểm Anh băng vào điểm bóng cận thành tung lưới Iran sau đường căng ngang của Sekinones. Ở tình huống này, Pulisic đã va chạm với thủ thành đối phương dẫn đến chấn thương. Tiền vệ 24 tuổi được rút ra ngay sau giờ nghỉ và lập tức được đưa tới bệnh viện chụp chiếu. Các nhân viên y tế của tuyển Mỹ cho biết ngôi sao của họ gặp vấn đề ở vùng bụng, do đó có thể là rách cờ cơ. Mỹ đã đoạt vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 và sẽ gặp Hà Lan. Với tình hình hiện tại, chưa rõ Pulisic có thể ra sân trong trận đấu tới của tuyển Mỹ vào ngày 3 tháng 12 hay không. Tiền đạo trẻ Cody Gakpo đã trở thành cầu thủ đầu tiên của đội tuyển Hà Lan ghi bàn trong cả 3 trận đấu tham dự World Cup. Cody Gakpo là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Hà Lan. Từ đầu mùa giải 2022-2023, anh liên tục gây sốt trong màu áo của PSV với 13 bàn và 17 kiến tạo chỉ sau 24 trận trên mọi đấu trường. Tới khi tham dự World Cup 2022, Gakpo lại tiếp tục bùng nổ dữ dội. Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, ngôi sao sinh năm 99 đã ghi tới 3 bàn vào lưới 3 đối thủ là Senegal, Ecuador và Qatar. Với việc đã ghi được 3 bàn, Gakpo đang tạm dẫn đầu danh sách vô phá lưới World Cup 2022 cùng với Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp và Enner Valencia của đội tuyển Ecuador. Vào lúc 2 giờ đêm nay, Ba Lan và Argentina sẽ đối đầu tại lượt trận cuối bảng C World Cup 2022. Các chuyên gia nhận định Argentina càng đá càng khởi sắc. Đội bóng xứ Tango nhiều khả năng sẽ giành chọn 3 điểm trước Ba Lan để tiến thẳng vào vòng 1/8. Argentina bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng với đội hình mạnh nhất. Đáng chú ý, tiền đạo Messi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đang có phong độ rất tốt. Phía Ba Lan, huấn luyện viên Mikni Ekwis nhiều khả năng vẫn sử dụng cặp đôi tiền đạo là Robert Lewandowski và Arkadiusz Milik để đối trọng với Messi và Lautaro bên phía Argentina. Các cầu thủ Argentina đang muốn chứng tỏ rằng trận thua ngược 1-2 trước Ả Rập Xê Út trong ngày ra quân tại World Cup 2022 chỉ là một cú sẩy chân. Do vậy, đội bóng xứ Tango cần phải quyết tâm trong trận chiến sinh tử này giành vé vào vòng 1/8.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 11 ngày 1 tháng 12 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Gió tây bắc cấp 2, trời chuyển rét, vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 15 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.